Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 10 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư của Ủy ban Giáo dục Công giáo gửi các sinh viên học sinh công giáo dịp đầu năm học 2014-2015. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Xin cho con luôn khao khát được gần Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được tin Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa xôi, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chúa đang hiện diện trong những người cô thế cô thân. Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên hư đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ, các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Anh chị em thân mến, theo nhật báo Argentina Clarín, khi còn làm giám mục giáo phận Buenos Aires, Hồng y Bergoglio từ chối sống trong dinh thự dành cho tổng giám mục, mà chọn một căn hộ nhỏ ở gần nhà thờ chánh tòa. Đối với giáo dân Buenos Aires, Ngài là một giám mục gần gũi, thân thiện, ít nói nhưng rất chịu lắng nghe, và sẵn lòng phục vụ người nghèo khổ. Trích đoạn tin mừng hôm nay cho thấy hiến chương nước trời là sự nghịch lý của tin mừng. Người có phúc không là người giàu có, quyền thế, mà là người nghèo khổ, người bị loại trừ. những nghịch lý tin mừng làm đảo lộn cách suy nghĩ thường tình của con người. Mỗi người chúng ta đang phải từng ngày đối diện với cái đói về vật chất và tinh thần. Chung quanh chúng ta vẫn còn bao cảnh đời khó khăn, bị xúc phạm, loại trừ. Nhưng chúng ta phải tin tưởng vào lời Chúa để hy vọng, nước Thiên Chúa là của anh em. Sẵn lòng đón nhận những đau khổ, khốn khó trong cuộc sống, và vui lòng chia sẻ những đau khổ của tha nhân, là chúng ta đang sống mỗi phút mà Đức Giê-xu đã dạy. Lạy Chúa, tám mối phúc thật là đường dẫn đến quê trời. Xin cho chúng con vững bước trên con đường Chúa gọi, để chúng con cũng gặp được Chúa mai sau trên nước trời.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 31 giám mục Cameroon. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giám mục Cameroon đặc biệt quan tâm săn sóc các gia đình, và Ngài kêu gọi cảnh giác trong việc phân định và tháp tùng các ơn gọi linh mục. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 6 tháng 9 vừa qua dành cho 31 giám mục thuộc 25 giáo phận ở Cameroon, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nói, gia đình phải tiếp tục được anh em quan tâm săn sóc, nhất là vì ngày nay, gia đình đang phải chịu cơ cực nặng nề, nghèo đói, phải tản cư, thiếu an ninh, cám dỗ muốn trở lại những thói tục cổ truyền không thể dung hợp với đức tin Kitô hoặc những lối sống mới do thế giới bị tục hóa. Về hàng giáo sĩ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều cốt yếu là hàng giáo sĩ làm chứng tá về một cuộc sống có Chúa ngự trị trong đó, phù hợp với những đòi hỏi của các nguyên tắc của tin mừng. Tôi muốn cảm ơn tất cả các linh mục vì lòng nhiệt thành tông đồ, thường trong những hoàn cảnh khó khăn và bấp bênh, tôi hứa gần gũi với họ trong kinh nguyện. Nhưng cũng nên cảnh giác trong việc phân định và tháp tùng các ơn gọi linh mục đông đảo ở Cameroon. Và cũng cần hỗ trợ việc thường huấn cũng như đời sống thiêng liêng của các linh mục, giữa lúc có nhiều cám dỗ của thế gian, nhất là những cám dỗ quyền bính, danh vọng và tiền bạc. Đặc biệt về điểm này, những gương mồ có thể xảy ra vì sự quản lý xấu các của cải làm giàu cho cá nhân mình hoặc phung phí, đó là những gương mồ, nhất là trong một vùng còn có nhiều người còn thiếu thốn những điều tối thiểu. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở hàng giáo sĩ Cameroon gia tăng tình đoàn kết với nhau và hiệp nhất với các giám mục. Cần kiến tạo sự hiệp nhất trong linh mục đoàn, vượt lên trên mọi thành kiến, nhất là những thành kiến chủng tộc. Trước đó, trong phần đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến hiệp định cơ bản đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Cameroon. Ngài mời gọi các giám mục thi hành hiệp định này một cách cụ thể vì sự nhìn nhận pháp lý nhiều tổ chức của giáo hội sẽ giúp cho các tổ chức này triển nở hơn, mưu ích không những cho giáo hội, nhưng còn cho toàn thể xã hội Cameroon. Cameroon hiện có gần 20 triệu rưỡi dân sống trên diện tích 475.000 cây số vuông. Các tín hữu Kitô chiếm khoảng một nửa dân số trong số này, 27%, tức là 5.530.000 người là tín hữu Công giáo. Ngoài ra, có 30% dân số theo các tôn giáo cổ truyền Phi Châu, và khoảng 4 triệu người là tín hữu Hồi giáo, tương đương với 21% dân số. Tin Roma. Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh kết thúc khóa họp. Hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh được Đức Thánh Cha Francisco thành lập ngày 24 tháng 2 năm 2014 với tự sắc, Fidelis Dispensator et Prudens đã nhóm họp tại đại sảnh Bologna trong dinh tông tòa với hai phiên họp sáng và chiều, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Reinhard Marx cùng với sự tham gia của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và Đức Hồng Y George Bell, Chủ tịch Quốc vụ Viện Kinh tế. Trong số các thành viên đã được bổ nhiệm trong thông báo ngày 8 tháng 3 vừa qua tham gia khóa họp, vắng mặt Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani Toll vì bận việc và ông Jean-Baptiste de Françou. Ông Françou đã xin rút khỏi Hội đồng Kinh tế sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Ngân hàng Vatican, tức là Viện Giáo vụ. Hội đồng sẽ được bổ sung sau với một thành viên khác. Cuộc họp của Hội đồng Kinh tế chủ yếu tập trung vào việc xem xét bản quy chế của Quốc vụ Viện Kinh tế và Văn phòng Tổng Kiểm toán, cũng như các lưu ý về việc chuyển giao thẩm quyền của APSA, tức là Văn phòng Quản trị Tài sản Tông tòa, cho Quốc vụ Viện Kinh tế, và các chỉ dẫn cho các cơ quan của Tòa Thánh liên quan đến việc dự thảo và hạch toán ngân sách. Các khóa họp tiếp theo của Hội đồng Kinh tế sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 12 tới đây và ngày 6 tháng 2 năm 2015. Dự kiến, các khóa họp này sẽ hoàn tất việc xác lập bản quy chế của các cơ quan quản trị chính, Hội đồng Kinh tế, Quốc vụ Viện Kinh tế và Văn phòng Tổng Kiểm toán. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin cổ võ giải pháp chính trị cho Iraq. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cổ võ giải pháp chính trị cho Iraq, chứ không dùng các giải pháp quân sự bạo lực cho vấn đề này. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí bên lề Hội nghị Toàn quốc Italia, các cố vấn tôn giáo của tổ chức Coniretti hôm 3 tháng 9 vừa qua ở Roma, Đức Hồng Y Parolin nói rằng cần chấm dứt những tình trạng khủng hoảng bằng ý chí chính trị của tất cả các phe liên hệ trong cuộc xung đột với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Đây là con đường duy nhất để tránh cho các cuộc xung đột kéo dài và bị quên lãng như trường hợp cuộc xung đột ở Syria. Về tình hình ở Iraq, trong những ngày trước đây, Đức Hồng Y Parolin đã kêu gọi đừng đơn giản hóa vấn đề và đừng coi những gì đang xảy ra như một đụng độ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Hôm 3 tháng 9 vừa qua, Ngài nói thêm rằng, những xung đột hiện nay tại nước này cần những giải pháp chính trị, chứ không phải những giải pháp quân sự bạo lực. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc đến thảm trạng nhân đạo tại Iraq cũng như cuộc bách hại các tín hữu Kitô và khẳng định rằng, trước tiên, cần làm sao để các tín hữu Kitô nhận được trợ giúp nhân đạo, rồi làm sao để họ có thể trở về gia cư làng mạc của họ trong an ninh. Về tình hình xung đột tại Ukraine, Đức Hồng Y Parolin cho biết, ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, ngành ngoại giao Tòa Thánh đã dấn thân hoạt động. Đã có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Vladimir Putin cũng như Thủ tướng Ukraine, rồi sau đó vẫn có những tiếp xúc. Tòa Thánh vẫn đang tìm cách giúp tái lập hòa bình tại miền đông Ukraine. Tin Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vinh danh mẹ Teresa thành Calcutta. Trần Phước Teresa thành Calcutta sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 và qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong Trần Phước cho mẹ Teresa ngày 19 tháng 10 năm 2003. Năm 2012, Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn ngày 5 tháng 9 là ngày mẹ Teresa qua đời, là ngày quốc tế tình bác ái, để vinh danh những cố gắng phi thường của mẹ trong việc nâng đỡ những người cùng khổ tại Calcutta và trên thế giới. Trong thông điệp nhân lễ kỷ niệm năm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Ban Ki-moon đã nêu bật tấm gương của mẹ Teresa vì lòng bác ái với những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Ông nói, lòng bác ái của mẹ đã là một nguồn cảm hứng lớn lao cho các hoạt động nhân đạo trên thế giới. Trong bối cảnh của sự phát triển bi thảm của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, như tại Iraq, Syria và Pakistan, nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc nói rằng gương sáng của mẹ Teresa cũng là nguồn an ủi cho nhân loại. Tin Roma. Các bài giáo lý chuẩn bị của Đại hội Thế giới các gia đình. Trang web của Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 đã công bố các bài giáo lý chuẩn bị và các tài liệu dành để dạy cho các trẻ em và thanh thiếu niên. 10 bài giáo lý dùng làm nền tảng cho chương trình của Đại hội đề cập đến các đề tài sau đây. Được tạo dựng để hưởng niềm vui, sứ mệnh của tình yêu, ý nghĩa tính dục của con người, hai người nên một, xây dựng tương lai. Mọi tình yêu đều mang lại hoa trái. Ánh sáng trong thế giới u tối. Một mái ấm cho trái tim mang thương tích. Người mẹ, người thầy, gia đình, bản chất và vai trò của hội thánh. Và cuối cùng là chọn sự sống. Các bài giáo lý chuẩn bị đóng một vai trò chính trong các đại hội thế giới các gia đình. Giáo phận đứng ra tổ chức đại hội có trách nhiệm soạn thảo các bài giáo lý này. Đây là tập hợp những gì người Công giáo tin về mục đích của con người, về hôn nhân và gia đình. Các bài giáo lý này dành cho mọi người thuộc mọi lứa tuổi. Ngoài ra, cũng có sẵn các tài liệu soạn riêng cho trẻ em và thanh thiếu niên. Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 sẽ diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ, từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015 với chủ đề Tình yêu là sứ mạng của chúng ta để gia đình được sống dồi dào. Tin Vatican. Đức Benedicto thứ 16 tiếp kiến đại diện các phong trào cổ động cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin. Chiều mùng 1 tháng 9 vừa qua, Đức Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến riêng hai vị đứng đầu phong trào cổ động cử hành thánh lễ truyền thống bằng tiếng Latin, còn gọi là hình thức ngoại thường của nghi lễ Roma. Hai vị khách của Đức Nguyên Giáo Hoàng là các ông Cosimo Marti, đồng sáng lập viên Liên đoàn Quốc tế Juventutem, đặt trụ sở tại Thụy Sĩ, và Joseph Cabosia, giám đốc cuộc hành hương Roma hàng năm, Populus Summorum Pontificum. Hai phong trào này cùng cổ động việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin, nhiệt thành hưởng ứng tự sắc Summorum Pontificum do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ban hành năm 2007, cho phép tùy nghi cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin. Được biết, vào tháng 7 năm nay, Đức Tổng giám mục Georg Genswein, thư ký riêng của Đức Benedicto thứ 16, đã gửi thư mời ông Cosimo Marti yến kiến Đức Nguyên Giáo Hoàng. Thư của Đức Tổng giám mục Georg Genswein nhằm phúc đáp thư xin ý kiến của ông Marti đã gửi Đức Benedicto thứ 16 trước khi ngài từ nhiệm vào tháng 2 năm 2013. Liên đoàn quốc tế Juventutem là một mạng lưới bao gồm các hiệp hội giới trẻ ủng hộ việc cử hành thánh lễ Latin cổ truyền. Liên đoàn này đã có mặt tại Roma từ 10 năm nay. Ông Marti đã mời ông Cappuccia cùng tham dự buổi yết kiến Đức Benedicto thứ 16 tại tư thất của ngài trong đan viện Mater Ecclesiae. Ông Cappuccia là tổng ủy viên của Liên hiệp quốc tế Summorum Pontificum. Từ năm 2012, Summorum Pontificum đã tổ chức cuộc hành hương quốc tế để tỏ lòng biết ơn Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã ban hành tự sắc về hình thức ngoại thường của nghi thức thánh lễ, đồng thời bày tỏ ước nguyện được dự phần vào công cuộc tân phúc âm hóa. Cuộc hành hương sắp tới sẽ diễn ra vào cuối tháng 10, trong đó có thánh lễ ngày 24 tháng 10 do Đức Hồng Y George Bell, Chủ tịch Quốc vụ Viện Kinh tế, cử hành tại nhà thờ giáo xứ Santissima Trinita dei Pellegrini ở Roma. Tin Hồng Kông. ca đoàn nhà nguyện Sistina sẽ lưu diễn Á Châu nhưng không đến Bắc Kinh. Ca đoàn nhà nguyện Sistina là một trong những dàn hợp xướng tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới. Họ đang có kế hoạch hát phục vụ tại một số thành phố ở Á Châu, cụ thể là những nơi nói tiếng Trung, bao gồm Macau, Hồng Kông và Đài Bắc, nhưng không có thành phố nào tại Trung Quốc đại lục. Theo hãng thông tấn giáo hội tại Á Châu, ban đầu ca đoàn Sistina đi kèm với tất cả các lễ nghi giáo hoàng được dự định là sẽ đến Bắc Kinh và một số nơi khác ở Trung Quốc đại lục. Thậm chí, Tòa Thánh và Chính phủ Trung Quốc đã liên hệ dọn đường để thực hiện kế hoạch này nhằm mở ra một mối quan hệ ngoại giao về văn hóa. Ngoại giao văn hóa giữa Vatican và Trung Quốc mới chỉ có một vai trò khiêm tốn từ hồi tháng 5 năm 2008, khi dàn nhạc giao hưởng Bắc Kinh và dàn hợp xướng opera Thượng Hải đến Vatican trình diễn trước sự thưởng thức của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Vào thời điểm đó, Trung Quốc muốn giới thiệu hình ảnh về sự cởi mở của họ với cộng đồng quốc tế để quảng bá, thu hút du khách đến Thế vận hội Olympic Bắc Kinh. Chuyến lưu diễn sắp tới của ca đoàn nhà nguyện Sistina thực ra đã được công bố trước chuyến viếng thăm Nam Hàn của Đức Giáo Hoàng Francisco như là một cách để nhấn mạnh rằng hoạt động này mang khía cạnh văn hóa chứ không phải tôn giáo. Tuy nhiên, sự thận trọng của họ đã được chứng minh là không có kết quả tại Trung Quốc. Ngoại giao văn hóa không chỉ là bước ngoại giao đột phá của Vatican. Năm ngoái, đã có nỗ lực tổ chức một cuộc triển lãm về các tác phẩm đặc trưng từ Viện Bảo tàng Vatican tại Bắc Kinh và các thành phố khác của Trung Quốc, nhưng về sau đã bị hủy bỏ. Hiện nay, một số trường đại học của Trung Quốc cũng thỉnh cầu để có thể triển lãm các tài liệu lịch sử về mối quan hệ giữa các vị giáo hoàng và các vương triều Trung Quốc được lưu trong văn khố Vatican.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư của Ủy ban Giáo dục Công giáo gửi các sinh viên học sinh Công giáo nhân dịp đầu năm học 2014-2015 với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 5 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, dưới chữ ký của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, đã có lá thư gửi đến tất cả các sinh viên học sinh Công giáo nhân dịp đầu năm học mới 2014-2015. Nguyên văn lá thư này như sau. Các con thân mến, hòa nhịp với niềm vui của các con dịp đầu năm học mới, cha xin gửi đến các con lời chào thương mến và cầu chúc các con đạt nhiều kết quả trong năm học mới này. Ngày cha còn nhỏ như chúng con, mỗi khi trở lại mái trường vào dịp đầu năm học, cha luôn hân hoan vui mừng vì được gặp lại thầy cô giáo và bạn học đã xa cách mấy tháng hè. Nhưng đồng thời, trong lòng cha cũng có những lo âu và trăn trở về các môn học mới, và nhất là những bài thi cuối kỳ. Đúng là chưa học mà đã nghĩ đến thi, vì thi đậu là cánh cửa mở ra chân trời của thành công, của những hứa hẹn cho công ăn việc làm, cho cuộc sống tương lai. Hơn nữa, thi đậu còn mang lại niềm vui cho cha mẹ và những người thân yêu của mình. Nhưng đi học chỉ để thi đậu, để mong có công ăn việc làm trong tương lai, và để làm vừa lòng cha mẹ, thì liệu đã đáp lại được khát vọng mà các con cảm thấy, dù chỉ mờ ảo, trong tận cõi lòng các con hay không? Đó có phải thực sự là tất cả ý nghĩa và mục đích mà các con tìm kiếm nơi trường học, và giảng đường hay không? Và bao công sức, thời giờ chỉ để nhắm đến mục đích đỗ đạt, rồi có việc làm để kiếm tiền thôi sao? Những câu hỏi này có nhiều người trong các con đã khắc khỏi nêu ra, cần được các con suy nghĩ và cùng nhau chia sẻ, tìm hiểu để soi sáng cho các cố gắng của các con trong năm học mới này. Quả thật, người ta nhận xét là trường học trong các xã hội tân tiến hôm nay chỉ nhắm đào tạo các chuyên viên, chứ không dạy làm người. Vì vậy, có khi xảy ra trường hợp một học sinh, một sinh viên học giỏi, đậu cao, rồi khi thành công lại trở nên kẻ ích kỷ, hại người. Ông Mahatma Gandhi được tôn kính như một vị thánh bên Ấn Độ khi được hỏi, Ngài sợ điều gì nhất trên đời? Đã trả lời, tôi sợ nhất sự độc ác của người tri thức. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người trí thức giỏi, giàu có và quyền thế, mà lại rất tốt lành và ngay thẳng. Họ dùng tiền bạc và quyền bính họ có để giúp đỡ người nghèo khó, xây đắp cuộc đời cho tha nhân. Như vậy, cuộc đời của mỗi người cũng tùy thuộc rất nhiều vào chính bản thân mình. Và vì thế, các con phải tìm cho mình một lý tưởng, một gương sống tốt đẹp để luyện tập và noi theo. Trong thời gian gần đây, người ta hay nói đến lá thư của ông Abraham Lincoln, Tổng thống Hoa Kỳ, gửi thầy hiệu trưởng nơi con ông đang theo học, nói đến những đức tính cần thiết để xin nhà trường dạy con ông. Lá thư đó được xem như một gợi ý về những đức tính mà các sinh viên, học sinh cần phải luyện tập ngay trong thời gian theo học tại học đường và giảng đường. Truyền thống văn hóa Việt Nam chúng ta dựa theo triết lý Khổng Mạnh, có ghi lại ít lời người cha nói với con trong buổi lễ gia quan, là lễ đánh dấu chấm dứt thời kỳ niên thiếu để bước vào thời kỳ trưởng thành, lãnh nhận trách nhiệm của một người lớn, như lý tưởng mà theo đó người con đã được hướng dẫn luyện tập và còn phải tiếp tục luyện tập trong suốt cuộc đời. Con hãy ở trong đức nhân là chỗ ở rộng rãi hơn hết trong thiên hạ. Nó dung nạp tất cả mọi người. Hãy theo đức lễ là chỗ đứng chính đáng hơn hết trong thiên hạ. Hãy noi theo đức nghĩa là con đường rộng rãi hơn hết trong thiên hạ. Lúc đắc chí làm quan, làm tướng thì cũng chung sức với dân mà thi hành đạo nghĩa. Khi không đắc chí thì ẩn dật mà tu thân hành đạo. Có được giàu sang cũng đừng hoang dâm phóng túng. Gặp cơn nghèo khó hoạn nạn thì tiết tháo chớ hề đổi thay. Ôi võ thế lực không thể làm công vậy được cái chí khí của mình. Người giữ được như thế là đại trượng phu vậy. Các con thân mến, truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc sẽ trở nên tươi sáng óng ánh nếu được các con với tâm hồn trong sáng và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ hòa trộn với ánh sáng và tinh thần của Chúa Giêsu, Đấng đã đến để nhân loại được sống và sống sung mãn, và đã đi khắp các thành thị, làng mạc giảng dạy và rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ngài thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Theo giáo huấn của Hội Thánh, để thấm nhuần tâm tình của Chúa Giêsu hòa lẫn với những nét tươi đẹp của văn hóa dân tộc, việc luyện tập cần phải toàn diện, gồm đủ bốn chiều kích của cuộc sống con người, gồm nhân bản, tâm linh, trí tuệ và khả năng chuyên môn. Luyện tập theo viễn tượng này các con sẽ có được hạnh phúc đích thực, có khả năng đem nguồn an vui đến cho mọi người. Và hơn nữa, chính các con sẽ là những người đáng kính trọng, đáng mến, và dù gặp hoàn cảnh nào, lòng các con vẫn luôn được an lành. Với lòng thương mến, cha cầu nguyện cho các con và xin Chúa chúc lành cho các con trong năm học mới mà các con vừa bắt đầu. Xin Đức Mẹ che chở và gìn giữ các con trong bàn tay hiền mẫu của Mẹ. Cha thân ái chào các con. Ngày 5 tháng 9 năm 2014, Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Giáo hội là Mẹ sinh ra chúng ta vào cuộc sống trong Chúa Kitô và dưỡng nuôi chúng ta bằng lời Chúa và các bí tích. Giáo hội không phải là các linh mục hay các giám mục, mà là tất cả chúng ta. Chúng ta tất cả là con cái giáo hội, nhưng chúng ta tất cả cũng là mẹ của các tín hữu Kitô khác. Biết bao nhiêu lần trong cuộc sống chúng ta đã không làm chứng tá cho chức làm mẹ này của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 3 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý chức làm mẹ của giáo hội. Ngài nói: chúng ta không tự mình trở thành tín hữu Kitô với sức riêng của mình một cách độc lập, cũng không trở thành Kitô hữu trong phòng thí nghiệm, nhưng được sinh ra và làm cho lớn lên trong đức tin bên trong thân mình vĩ đại là giáo hội mẹ chúng ta, một bà mẹ trao ban cho chúng ta sự sống trong Chúa Kitô và làm cho chúng ta sống với tất cả các anh chị em khác trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Trong chức làm mẹ của mình, giáo hội có Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương xinh đẹp và cao cả nhất. Đó là điều các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã đưa ra ánh sáng, và công đồng chung Vaticano đệ nhị đã trình bày một cách đáng ca ngợi. Chức làm mẹ của Đức Maria chắc chắn là duy nhất, riêng biệt và được thành toàn, khi thời gian tới hồi viên mãn, lúc Đức Trinh Nữ cho chào đời con Thiên Chúa, được thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Giáo hội tiếp nối và kéo dài chức làm mẹ ấy của Đức Maria trong dòng lịch sử. Trong sự phong phú của Chúa Thánh Thần, giáo hội tiếp tục sinh ra các người con mới trong Chúa Kitô, luôn luôn lắng nghe lời Chúa và ngoan ngoãn với chương trình tình yêu của Người. Thật thế, biến cố Chúa Giêsu sinh ra trong lòng Đức Maria báo trước việc sinh ra của mỗi Kitô hữu trong lòng giáo hội. Từ lúc Chúa Kitô là trưởng tử của đàn em đông đúc và Chúa Giêsu, người anh thứ nhất của chúng ta, đã sinh ra từ Đức Maria là mẫu gương và tất cả chúng ta được sinh ra trong giáo hội. Khi đó, chúng ta hiểu tương quan kết hiệp Đức Maria và giáo hội sâu đậm chừng nào. Khi nhìn giáo hội, chúng ta nhận ra các đường nét siêu việt của Đức Maria. Chúng ta không mồ côi, chúng ta có một người mẹ, giáo hội là mẹ chúng ta, Đức Maria là mẹ chúng ta. Giáo hội là mẹ chúng ta bởi vì đã sinh ra chúng ta trong bí tích rửa tội. Mỗi lần chúng ta rửa tội cho một em bé, nó trở thành con của giáo hội và vào trong giáo hội. Và từ ngày đó, như là bà mẹ sốt sắng, giáo hội làm cho chúng ta lớn lên trong đức tin và với sức mạnh lời Chúa, chỉ cho chúng ta con đường cứu rỗi, bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ. Giáo hội đã nhận được từ Chúa Giêsu kho tàng quý báu của tin mừng, không phải để giữ nó cho mình, nhưng để quảng đại trao ban nó cho người khác, như một bà mẹ làm. Trong việc phục vụ rao truyền tin mừng này, tỏ hiện một cách đặc biệt chức làm mẹ của giáo hội, như một bà mẹ dấn thân cống hiến cho con cái mình của ăn tinh thần, dưỡng nuôi và làm cho cuộc sống Kitô sinh hoa trái. Vì thế, chúng ta tất cả được mời gọi tiếp nhận với tâm trí rộng mở lời Chúa mà hàng ngày giáo hội phân phát cho chúng ta, bởi vì lời này có khả năng biến đổi chúng ta từ bên trong. Chỉ có lời Chúa có khả năng thay đổi chúng ta từ bên trong, từ các gốc rễ sâu thẳm nhất của chúng ta. Và ai là người ban lời Chúa cho chúng ta? Mẹ giáo hội. Với lời đó, giáo hội cho chúng ta bú, với lời đó, giáo hội dưỡng nuôi toàn cuộc sống chúng ta. Đây thật là điều cao cả. Chính mẹ giáo hội thay đổi chúng ta từ bên trong với lời Chúa. Lời Chúa mà giáo hội ban cho chúng ta, biến đổi chúng ta, khiến cho bản tính của chúng ta không đập nhịp theo tính trần gian của xác thịt, nhưng theo thần khí. Trong sự lo lắng hiền mẫu của mình, giáo hội cố gắng chỉ cho tín hữu con đường phải theo để sống một cuộc đời phong phú trong niềm vui và hòa bình. Được soi lối bởi ánh sáng tin mừng và trợ giúp bởi ơn thánh của các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, chúng ta có thể hướng các lựa chọn của chúng ta tới sự thiện và trải qua các lúc tối tăm và các con đường ngoằn ngoèo trong cuộc sống với lòng can đảm và niềm hy vọng. Con đường cứu rỗi, qua đó giáo hội hướng dẫn chúng ta và đồng hành cùng chúng ta với sức mạnh của tin mừng và sự trợ lực của các bí tích, cho chúng ta khả năng bảo vệ mình khỏi sự dữ. Giáo hội có lòng can đảm của một bà mẹ và biết phải bênh vực con cái mình khỏi các hiểm nguy phát xuất từ sự hiện diện của Satan trong thế giới như thế nào để đem chúng ta tới gặp gỡ Chúa Giêsu. Một bà mẹ luôn luôn bênh vực con cái mình. Sự bênh vực ấy cũng tỏ lộ ra trong việc khích lệ tỉnh thức chống lại sự lừa dối và cám dỗ của kẻ dữ. Bởi vì nếu Thiên Chúa đã chiến thắng Satan thì nó luôn trở lại với các cám dỗ của nó, chúng ta biết điều đó, tất cả chúng ta đều đã bị cám dỗ và đang bị cám dỗ, như sư tử rào quanh tìm mồi cắn xé. Và chính chúng ta phải đừng khờ khạo, Satan đến như sư tử gầm gừ, Thánh Tông Đồ Phêrô đã nói như thế. Chúng ta không được khờ khạo, nhưng phải tỉnh thức và vững vàng kháng cự trong đức tin. Kháng cự với các lời khuyên của mẹ, kháng cự với sự trợ giúp của mẹ giáo hội, như một bà mẹ tốt lành, luôn luôn đồng hành với các con cái của mình trong những lúc khó khăn. Các bạn thân mến, đó là giáo hội mà chúng ta yêu mến, đó là giáo hội mà tôi yêu mến, một bà mẹ lưu tâm tới hạnh phúc của con cái mình và có khả năng trao ban sự sống cho con cái mình. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng, giáo hội không phải là các linh mục hay là các giám mục. Không, giáo hội là tất cả chúng ta. Giáo hội là tất cả chúng ta. Chúng ta có đồng ý không nào? Và chúng ta là con, nhưng cũng là mẹ của các Kitô hữu khác, chúng ta tất cả. Tất cả mọi người đã được rửa tội, nam giới, nữ giới, chúng ta cùng là giáo hội. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta không làm chứng cho chức làm mẹ của giáo hội, cho lòng can đảm hiền mẫu của giáo hội. Biết bao lần chúng ta hèn nhát, phải không nào? Không, chúng ta không được như vậy. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria, bởi vì như là mẹ của người anh cả, của trưởng tử Giêsu, mẹ dạy cho chúng ta có cùng tinh thần hiền mẫu của mẹ đối với các anh chị em khác, với khả năng chân thành, tiếp nhận, tha thứ, trao ban sức mạnh và thông truyền sự tin tưởng và niềm hy vọng. Đó là điều một bà mẹ làm. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu đến từ Pháp, Đức, Senegal, Mozambique, Nam Phi, Anh Quốc, Ireland, Malta, Canada, Hoa Kỳ, Sri Lanka, Tây Ban Nha, Mexico, Cuba, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Argentina, Bồ Đào Nha và Brazil. Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt các tín hữu Iraq, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội săn sóc con cái mình và bảo vệ các đứa con không được bênh đỡ và bị bách hại. Tôi muốn bảo đảm với các anh chị em bị bách hại sự gần gũi. Anh chị em ở trong tim của giáo hội đau khổ với anh chị em và hãnh diện vì anh chị em. Anh chị em là sức mạnh của giáo hội và là chứng tá cụ thể đích thực của sứ điệp cứu độ, tha thứ và tình yêu thương của giáo hội. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và che chở anh chị em. Đức Thánh Cha cũng hợp tiếng với Đức Giám mục Giáo phận Tegni Nani Amelia, bày tỏ lo âu về tình trạng nghiêm trọng vì các dự án của hãng ThyssenKrupp. Ngài kêu gọi đừng để cho cái lý luận của lợi nhuận chiến thắng, nhưng là tình liên đới và công bằng. Con người và nhân phẩm phải là trung tâm của mọi lĩnh vực, kể cả việc làm. Khi chào các bạn trẻ, đặc biệt là các trẻ em mới chịu phép thêm sức, Đức Thánh Cha nhắn nhủ người trẻ sau kỳ nghỉ hè. Đức Thánh Cha nhắn nhủ người trẻ sau kỳ nghỉ hè, giờ đây trở lại với sinh hoạt thường ngày, biết tiếp tục đối thoại với Chúa và giải tỏa ánh sáng ra chung quanh mình. Ngài mong các anh chị em bệnh nhân tìm được điểm tựa nơi Chúa Giêsu và cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các cặp vợ chồng mới cưới duy trì sự tiếp cận với Chúa để tình yêu của họ được lâu bền và đích thực. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 3 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Vĩnh.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay Đặng Thế Dũng xin trích tại đây một vài tư tưởng của thầy Krishnamurti nói về thái độ ngồi lê mắt lẻo. Ngài phân tích nguyên nhân và đề ra cho chúng ta một hướng giải quyết để tránh thái độ ngồi lê mắt lẻo. Trước hết, tại sao chúng ta ngồi lê mắt lẻo? Thầy Krishnamurti đã viết như sau. Đây là một dạng của nội tâm không an lạc, cũng giống như lo lắng, ngồi lê mách lẻo biểu thị một tâm trí bồn chồn, không yên tĩnh. Tại sao lại khát khao xen vào chuyện người khác, muốn biết người khác làm gì, nói gì? Một tâm trí quá nông cạn, hời hợt thì mới ngồi lê đôi mắt, phải vậy không? Nhưng liệu chúng ta có hiểu được người khác khi mà chúng ta không tự hiểu nổi chính mình chăng? Nếu chúng ta không biết cung cách suy nghĩ, hành động và cư xử của chính mình, thì liệu chúng ta có thể phê phán người khác được chăng? Tại sao lại có cái sự kiện đặc biệt xen vào chuyện của người khác này? Phải chăng sự thèm muốn môi mốc, coi thế nhân nghĩ gì, cảm tưởng ra sao? Phải chăng điều đó cho chúng ta cơ hội lẩn tránh chính bản thân chúng ta? Đồng thời nó cũng tiềm ẩn sự khao khát, xâm lấn vào đời sống của người khác. Đời chúng ta không đủ đau khổ hay sao? Chúng ta lại còn có thì giờ để mà nghĩ về những người khác với cung cách xấu xa, tàn nhẫn, ngồi lê mách lẻo như vậy hay sao? Và sau đây, Thầy Krishnamurti cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta có thái độ như vậy. Ngài đã nói như sau. Tôi nghĩ rằng, trước nhất, vì chúng ta không quan tâm một cách thích đáng đến tiến trình tư tưởng và hành động của chính bản thân. Đó là từ đầu óc quá sức là ù lì, muốn có điều hứng thú nên phải vọng ra khỏi nội tâm để mong đạt được. Nói cách khác, phải chăng ngồi lê đôi mắt là một hình thức của cảm giác, ở đó chúng ta đắm chìm trong sự thỏa mãn. Nếu thực sự đi sâu vào vấn đề này, rồi trở về nội tâm, người ta sẽ nhận ra rằng bản thân thật là quá hời hợt, nông cạn, cho nên mới tìm kiếm sự thích thú từ bên ngoài qua hành động bàn tán chuyện thị phi về kẻ khác. Và tiếp sau đây, Thầy Krishnamurti đề nghị với chúng ta những hướng giải quyết thái độ tiêu cực ngồi lê mách lẻo như sau. Lần tới, khi bạn đang ngồi lê mách lẻo chuyện người, nếu chợt tỉnh, nhận ra được, hãy quay vào nội tâm. Nó sẽ chỉ cho bạn rất nhiều về chính bản thân bạn. Đừng che giấu bằng cách nói rằng bạn chỉ muốn tìm hiểu về người khác. Khi bạn ý thức được là bạn đang ngồi lê đôi mắt, nhận ra được tất cả những ẩn ý của sự bếp xếp, lúc đó bạn có tự nhủ, làm thế nào mình ngưng lại được nhỉ? Không phải là thói xấu đó tự ngưng lại, ngay khi bạn trực nhận ra được là bạn đang ngồi lê đôi mắt đó sao? Thói ngồi lê mách lẻo là biểu hiệu của sự thiếu tỉnh thức. Ngay khi bạn trực nhận ra thì cái miệng lưỡi lẻo bẻo sẽ chấm dứt ngay lập tức. Sự chấm dứt này không đòi hỏi phải có hành động của ý chí. Tất cả điều cần thiết là phải tỉnh giác, ý thức được điều mình đang nói và nhìn rõ ẩn ý của nó. Chỉ cần tỉnh giác nhận ra nó, rồi bạn sẽ thấy nó biến đi nhanh tới cỡ nào. Bởi vì nó hé mở cho ta thấy cung cách hành xử, phẩm hạnh, chiều hướng suy tư của chính ta. Thật ra thì tất cả những chuyện này cũng chỉ là những cách cho chúng ta lẩn tránh khỏi phải trực diện với bản thân. Từ đáy lòng, chúng ta thật là rộng tếch, nông cạn. Chúng ta sợ hãi phải nhìn thẳng vào sự thật của chính chúng ta. Nội tâm chúng ta quá thấp thỏi, cho nên sự ngồi lê mách lẻo đã đóng vai trò của một hình thức tiêu khiển phong phú, khoái trá, một cách thoát ly thực tế của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Trên đời này, yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là
và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duyên trong những phút cầu nguyện.
Từng ngày qua đời con vui dâng thân trong tình yêu dương lên để hiến dâng. Ngày tháng qua Chúa đã biết rồi, sống cho Ngài vẫn là một điều con. Về Ngài là thánh đô cho con, có nhiều phen sức con đã mỏi mòn, nhưng Chúa đòi con dâng cho Ngài tất cả, vì chẳng có gì còn lại ở trong con.
Có lần một cụ già tìm đến Dante Gabriel Rossetti, một nhà thơ và là một học sĩ nổi tiếng thời bấy giờ của thế kỷ thứ 19, để xin lời khuyên. Cụ mang theo một tập tranh nhờ Rossetti nhận xét xem chúng có đẹp hay ít có biểu hiện gì của một tài năng tiềm tàng hay không. Rossetti nhìn ngắm thật cẩn thận. Ngay từ đầu, ông đã biết chúng không có giá trị gì, cũng chẳng biểu hiện chút tài năng hội họa nào. Tuy nhiên, vốn là một người nhân hậu, Rossetti nhẹ nhàng nói với cụ già rằng, bức tranh không có gì đặc biệt cả. Ông lấy làm tiếc nhưng không thể nói dối được. Cụ già dù thất vọng, nhưng vẫn vui vẻ. Cụ xin lỗi vì đã làm mất thời giờ của ông, nhưng cụ cũng muốn ông xem qua vài bức tranh nữa. Nói là của một sinh viên trọ nhà cụ vẽ. Khi cầm tập tranh thứ hai trên tay, giọng Rossetti đột nhiên trở nên sôi nổi. Những bức vẽ này có ý tưởng rất độc đáo. Anh chàng sinh viên này có tài năng thật sự. Anh ta nên được bồi dưỡng và khuyến khích để trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Anh ta sẽ có một tương lai nếu cứ tâm đi đến cùng. Chợt cảm thấy cụ già vô cùng xúc động. Rossetti hỏi, người họa sĩ trẻ này là ai vậy? Là con trai cụ à? Cụ già buồn bã đáp, không. Những bức tranh trước là của con trai tôi, còn những bức sau này là những bức vẽ của tôi cách đây 40 năm. Giá mà lúc đó tôi nghe được những lời khen ngợi, động viên như thế này. Như ông thấy đó, tôi đã mau chóng bỏ cuộc, vì không nhận được sự khuyến khích công nhận nào, vì tôi đã chẳng đi hỏi ai. Rossetti im lặng hồi lâu, và nói với cụ già rằng, sẽ có những lúc trong cuộc sống cũng chẳng có một ai để chia sẻ động viên cả. Nếu ai cũng đợi đến một ngày, có ai sẽ làm mình khác đi? Ai đó sẽ nâng mình lên, và có ai đó sẽ làm cho cuộc sống mình thay đổi và ý nghĩa hơn? Sẽ không có nhiều người như vậy đâu. Tốt hơn là chính mình phải tự nhận ra điều gì có thể làm được, điều gì là ý nghĩa, và tự mình quyết tâm theo đuổi. Chính bản thân mình và cuộc sống sẽ công nhận chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến! Rất nhiều người muốn thành công, giàu có và hạnh phúc. Thế nhưng, để đạt được những điều đó, họ phải có đủ nghị lực và khả năng để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Khác biệt lớn nhất giữa những người thành công và kẻ thất bại thường không phải là vấn đề tài năng, mà chính là sự kiên trì và biết cách tạo ra cơ hội. Cụ già trong câu chuyện trên đã không kiên trì theo đuổi tài vẽ tranh của mình, đã không biết biến sự tẻ nhạt và âm thầm của nghề họa sĩ thời trai trẻ thành cơ hội, thành niềm vui trong cuộc sống để tiếp tục, thành những hoạch định tốt đẹp trong tương lai, mà chỉ trông chờ vào những lời khen ngợi của người khác. Nên bây giờ, ông cảm thấy hối tiếc về quá khứ của mình. Cơ hội luôn có trong cuộc sống hàng ngày. Chúng đến và đi rất nhanh. Vấn đề là nhiều người không bao giờ thấy được đó chính là cơ hội. Lý do là vì cơ hội thực sự không bao giờ nhìn giống cơ hội. Hầu hết, cơ hội giả dạng như những khó khăn. Đó là những vấn đề con người luôn phải đón nhận với tấm lòng trân trọng, vượt qua chúng và phát triển cuộc sống mình từ chúng. Chúng ta đừng bao giờ sợ thất bại, mà hãy xem nó là chất xúc tác của những phản ứng thành công. Cuộc sống sẽ thú vị hơn bao giờ hết khi chúng ta biết hoạch định những mục tiêu thiết thực và theo đuổi chúng từng bước một. Có như vậy, chúng ta mới biến mình thành một kẻ đứng xem cuộc đời, thành một người dấn thân thực sự, và thời gian để bắt đầu là ngay bây giờ. Nick Vujicic có cơ hội để nói và truyền cảm hứng cho hàng triệu người, bởi vì anh có vấn đề to lớn hơn ai hết. Anh sinh ra không tay, không chân, nhưng anh đã biến vấn đề khó khăn của mình thành cơ hội, thành niềm hy vọng vào cuộc sống cho mình và cho cả người khác. Lạy Chúa, đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, đôi khi chúng con cảm thấy chán nản và thất vọng, thậm chí còn muốn bỏ cuộc. Và việc loan báo tin mừng cũng đầy dẫy những chống đối và đàn áp. Xin cho chúng con biết rằng, trong những khó khăn ấy, Chúa luôn đồng hành và động viên chúng con. Xin giúp chúng con kiên trì theo đuổi những mục tiêu hợp với thánh ý Ngài, và trung kiên làm chứng cho Ngài. Amen.
Xin Chúa con luôn cảm thấy được rằng, tình Ngài thương hơn trời cao đất sâu, đã từ lâu Chúa hằng u ấm con, đã từ lâu Ngài chở che giữ gìn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.